Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Samuel thứ nhất chương 1 câu 9 đến câu 18 qua đề tài Cầu Nguyện, Hứa Nguyện và Hoàn Nguyện. Nhưng trước hết là ca khúc Lời Thống Hối Buồn của Đặng Ngọc Quốc qua tiếng hát Thu Vân. Thank you. Vừa rồi là tiếng hát Thu Vân trong ca khúc Lời Thống Hối Buồn của Đặng Ngọc Quốc. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Cầu Nguyện, Hứa Nguyện và Hoàn Nguyện. Sao Nguyên thứ nhất chương 1 câu 11 ghi như sau. Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Chúa hằng hữu, và giao cạo sẽ chẳng đưa qua đầu nó. Lời cầu nguyện đầu tiên ghi trong Sao Nguyên thứ nhất là lời cầu nguyện của Anne. Mong rằng tại đây chúng ta cũng có thể đối chiếu với đời sống cầu nguyện của chính mình để biết thêm về Đức Chúa Trời và cách Ngài đáp ứng với các lời cầu nguyện. Chúng ta cùng nghe phần kỹ thuật trong Sao Nguyên thứ nhất chương 1, câu 9 đến câu 18 như sau. Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy, Heli, thầy tế lễ đương ngồi trên một cái ghế gần bên cửa đền của Chúa hằng hữu. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng. Ôi, Chúa hằng hữu của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Chúa hằng hữu, và giao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Chúa hằng hữu, Heli nhìn chăm miệng nàng, và Anne nói trong lòng, chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng, nên Heli tưởng nàng say, bèn hỏi rằng, chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giã rượu đi. Anne thưa rằng, chẳng phải vậy Chúa, tôi là một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say, nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Chúa hằng hữu. Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác, vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi bắt tôi phải nói đến bây giờ. Heli bèn tiếp rằng, hãy đi bình yên. Nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Nàng thưa rằng, nguyện con đòi ông được ơn trước mặt ông. Đoạn, người nữ lui ra, ăn, và nét mặt nàng không còn ưu sầu nữa. Đó là Sao Nguyên thứ nhất chương 1, câu 9 đến câu 18. Cái vĩ đại trong lời cầu nguyện của Anne không chỉ là đức tin và lòng trung tín hoàn nguyện của Anne, nhưng chính là sự đáp lời của Đức Chúa Trời. Ngài ban Samuel không chỉ cho Anne, nhưng cho cả Israel khi Ngài dùng Samuel, biến Samuel thành một lãnh tụ vĩ đại cho dân Ngài. Trong cả lịch sử tuyển dân, ngoài Samuel, chưa có một người nào giữ cả ba chức vụ tế lễ, tiên tri và phán quan. Cũng là người Đức Chúa Trời dùng để sức dầu cho hai vị vua đầu tiên của tuyển dân là Saul và David. Đặc biệt là David, vì qua David, Đức Chúa Trời đã lập giao ước khẳng định rằng đấng cứu tinh sẽ ra từ dòng dõi vua David. Lời cầu nguyện của Anne cho thấy Đức Chúa Trời đã ban cho người có lòng trông đợi Chúa, được Chúa ban vượt quá điều trông mong. Tuy nhiên, khởi đầu tất cả tiến trình kỳ diệu này là tấm lòng sầu khổ của một con người bị kể là bất hạnh trong xã hội đương thời. Chúng ta sẽ thấy trong tất cả những đau khổ đó, Anne đã đến với Chúa để cầu nguyện, để hứa nguyện và hoàn nguyện. Đến với Chúa, cầu nguyện, hứa nguyện và hoàn nguyện. Trước hết, Anne cầu nguyện. Anne đến với Chúa vì biết Chúa. Anne biết Chúa trong hoàn cảnh nào. Chính những đau khổ lâu dài dằn vặt trong tâm hồn và trong cuộc sống đã đẩy Anne đến với Chúa. Nỗi đau khổ của Anne là hiếm muộn. Cũng như tất cả mọi phụ nữ Do Thái, Anne sống trong niềm tin tưởng rằng con cái là phước lành do Chúa ban. Vô sinh hay hiếm muộn là một nỗi bất hạnh, một sỉ nhục suốt đời của một người bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Tuy nhiên, nỗi khổ này lại tăng lên gấp bội khi chồng lấy thêm vợ khác. Elkanah lấy Phenina có con. Hiển nhiên tình yêu trước đây dành trọn cho Anne đã bị san sẻ. Không nhiều thì ít, Anne đã ghen với Phenina và đau khổ âm thầm mà không biết trách ai. Đã thế tình trạng còn tệ hại hơn khi Anne bị Phenina không biết điều ghen ngược. Thấy ông Elkanah vẫn thương Anne dù Anne hiếm muộn, Phenina đã thể hiện lòng ác khi khai thác tối đa tình trạng hiếm muộn của Anne để bày tỏ thái độ hỗn xược, chế nhạo, khinh bỉ, làm cho nỗi đau khổ của Anne tưởng như không thể chịu đựng nổi. Trong tình huống đó, Anh nghe thấy dường như chính Đức Chúa Trời cũng lại quên bỏ mình. Và Phenina ác độc đã khôn xiết trêu ghẹo nàng để dục nàng làm bầm vì Chúa hằng hữu đã khiến nàng hiếm muộn. Đó là trong câu 6. Trong tất cả các điều ác người ta làm cho nhau, điều ác kinh khủng hơn hết là đẩy một người ra xa khỏi Đức Chúa Trời, oán trách Đức Chúa Trời, làm bất đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu từng dạy rằng, hễ ai làm cho một trong những đứa nhỏ này đã tin ta phải sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ người đó mà quăng xuống biển còn hơn. Đó là theo Phúc Âm Mác chương 9 câu 42. Tội làm cho người khác sa ngã là một tội nghiêm trọng. Phenina đã có lòng ác đó, tìm mọi cơ hội để gây hấn và làm cho Anne oán trách, cay đắng Đức Chúa Trời về tình trạng vô sinh của mình. Nhưng Anne vẫn tin kính Chúa, vẫn tin kính Đấng không cho bà có con. Đấng dường như đã lãng quên bà, bỏ mặc bà trong bao nhiêu tháng năm sầu khổ. Có bao giờ chúng ta vẫn giữ được lòng tôn kính, yêu mến Đấng đầy quyền năng, nhưng lại dường như bỏ mặc và lãng quên mình? Chúng ta cũng nhớ đến Job và giai đoạn đau thương của cuộc đời ông. Mọi sự đang yên lành, bỗng nhiên tai họa dồn dập đổ xuống, tất cả các bầy súc vật hàng nghìn con, chiên, bò, lừa, lạc đà bị cướp sạch, nhà sập, con cái chết hết, chính mình bị bệnh ung độc, da rẻ nứt nẻ, toàn thân lở lói, ngồi trên đống tro, lấy một mảnh sành gãi mình. Trong tình huống tận cùng như thế, đòn nặng cuối cùng là của chính bà vợ. Bà mắng nhiếc Job ngu, bảo rằng, ủa, ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Đó là Job chương 2 câu 9. Điều kỳ lạ là trong tình huống đó, Job không vấp phạm vì tin vào tính tối thượng của Đức Chúa Trời, tin và chấp nhận thẩm quyền tối cao của Ngài trên cuộc đời mình, hoàn toàn phó mình vào trong tay Chúa, không chống đối, không nổi loạn. Chính vì thế đến cuối cùng, Chúa đã ban lại cho ông gấp bội những gì đã mất, nhưng điều lớn nhất là ông được thực sự biết Đức Chúa Trời và trở nên khôn ngoan hơn, thấy được chỗ hèn hạ của mình. Ông bảo rằng, trước tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Đó là sách Gióp chương 42 câu 5 câu 6. Hôm nay, chúng ta cũng có nhiều nỗi khổ trong cuộc đời, nhưng xin nhớ lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Nhưng có ai vì làm tín đồ Chúa cứu thế mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn. Thà hãy vì danh ấy, ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành, mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4, câu 15, 16 và câu 19. Chúng ta lưu ý đến cách sứ đồ Phi-e-rơ nêu các tội lỗi ở trên: giết người, trộm cướp, hung ác, đặt chung với tội thầy lay việc người khác. Chúng ta thường khổ vì nhiều lỗi lầm nhỏ, vì nhiều chuyện lặt vặt hơn là những chuyện tày đình. Cách Anne làm là đến với Chúa, trao chút cho Chúa trong lời cầu nguyện, trong khi đó ngày nay, một số người làm ngược lại. Khi gặp chuyện buồn thì bỏ nhóm, rồi bỏ Chúa. Động cơ khiến cho Anne cầu nguyện, dốc đổ lòng mình ra trước Chúa là vì quá đau khổ. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Chúa hằng hữu, vừa tuôn tràn giọt lệ, đó là trong câu 10. Khi bị thầy tế lễ Heli hiểu lầm là say rượu, Anne giải thích: chẳng phải vậy, tôi vốn là một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say, nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Chúa hằng hữu. Đau khổ đã đẩy Anne đến gần Chúa, nhưng như đã nói, có nhiều người trong lúc đau khổ lại oán trách Chúa và tẻ bước, thậm chí quay lưng lại với Ngài, quên rằng càng quay lưng lại với Chúa, chúng ta càng đi vào cái bóng đen mênh mông của bản ngã để kết thúc trong thất vọng. vì chỉ trong Chúa mới có ánh sáng của một giải pháp vĩnh viễn. Anne đã đến với Chúa vì biết và tin Chúa quyền năng, biết mình hiếm muộn vì Chúa quên, và nếu Chúa đoái xem và nhớ lại thì nan đề của bà sẽ được giải quyết. Lòng tin của Anne đã được thể hiện bằng quyết tâm đến cầu nguyện và dốc đổ lòng mình ra trước Chúa. Anne không ăn vì buồn, nhưng động cơ chính là để bày tỏ quyết tâm đến với Chúa. Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy Heli thầy tế lễ đang ngồi trên một cái ghế gần bên cửa đền thờ. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Chúa hằng hữu, vừa tuôn tràn giọt lệ. Anne cầu nguyện thầm, không nói lớn, cho nên thầy tế lễ Heli tưởng bà say rượu. Chi tiết này cho thấy thái độ cầu nguyện thiết tha dốc đổ của Anne. Có bao giờ chúng ta đến cầu nguyện với Chúa trong tâm trạng giống như Anne? Tiên tri Jeremy ghi lại lời Chúa dạy rằng, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đó là Jeremy chương 29 câu 13. Tuy lúc đầu bị thầy tế lễ Heli hiểu lầm là say rượu, nhưng sau, kết quả thật tốt đẹp. Câu 17-18 ghi, người nữ lui ra, ăn và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Thái độ cầu nguyện của Anne thể hiện đức tin, cho thấy tìm đến với Chúa là chỗ trông cậy duy nhất và cuối cùng. Không còn một nơi nào khác, không còn một lối thoát nào khác, vì ngoài Đức Chúa Trời thì không ai có thể làm cho bà sinh con được. Nhiều lần chúng ta đã đến với Chúa một cách vô tâm, vô tình, lãnh đạm, mà không có chủ ý đến với Chúa với lòng trông đợi. Đến với Chúa, đi nhà thờ, cầu nguyện, thậm chí đọc kinh thánh như một thói quen bất đắc dĩ hay theo truyền thống, mà không đến với Chúa với lòng sung sướng, phấn khích, sùng mộ. Nhiều khi chúng ta đến với bạn bè với tinh thần hăng hái, sốt sắng hơn là đến với Chúa. Đây là thái độ cần xem xét lại, cần ăn năn, cần sửa đổi. Nếu không, chính nếp sống tôn giáo chán ngắt đó sẽ bóp chết đức tin chúng ta. Ma quỷ rất quỷ quyệt, sẽ tấn công đời sống đức tin và cầu nguyện của chúng ta bằng trăm phương nghìn kế, với mục đích vô hiệu hóa các sinh hoạt thuộc linh như cầu nguyện, đọc kinh thánh, thờ phượng Chúa, nghe giảng lời Chúa, khiến cho chúng ta vẫn thực hành nhưng không có tác dụng. Dần dần, những sinh hoạt đó sẽ mất hết sinh khí, chỉ còn lại cái vỏ khô và cứng. Anne chân thành dốc đổ lòng mình ra trước Chúa trong sự cầu nguyện, không chỉ thể hiện trong xúc cảm, nhưng trong một lời hứa nguyện. Lời hứa nguyện không phải là xúc cảm, nhưng liên quan đến hành động. Khi chúng ta cầu nguyện xưng tội với Chúa mà không kèm theo lời hứa nguyện ăn năn từ bỏ, thì chỉ là dối Chúa, càng thêm tội và làm cho mình thêm chai lì, chứ không có ơn ích gì. Vì vậy, chúng ta thấy khi Anne cầu nguyện dốc đổ trước mặt Chúa, bà cũng dâng lên cho Chúa lời hứa nguyện long trọng chân thành. Ôi Chúa hằng hữu của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Chúa hằng hữu, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Anne xin Chúa đoái xem nỗi sầu khổ của bà, vì rất thật, rất lâu dài và rất lớn. Nhiều khi chúng ta nói với Chúa những nhu cầu tưởng tượng không có thật hay không thật sự quan trọng. Thứ hai, Anne xin Chúa nhớ đến, không chỉ là để hồi tưởng, vì Chúa không quên, nhưng là để xin Chúa hành động, xin Chúa ra tay giải quyết và cứu vớt bà. Thứ ba, Anne xin Chúa ban một đứa con, không phải là con trai con gái gì cũng được, nhưng là xin con trai với một mục đích rõ ràng, bà nói trong khi hứa nguyện. Tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Chúa hằng hữu, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Anne hứa nguyện dâng đứa con Chúa sẽ ban làm người Nasire cho Chúa. Khấn Nasire ít khi khấn trọn đời, trừ Samuel, Samson và Giăng Báp-tít. Lời khấn hứa này của Anne đã nói lên điều gì về lời cầu xin của bà? Có hai ý ở đây. Thứ nhất, để gỡ gánh nặng đau khổ nhục nhã của số phận hiếm muộn, chấm dứt số phận này và được đổi đời. Thứ hai, để Anne có thể dâng cho Chúa điều lớn nhất Chúa ban. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện trong đó có lời hứa nguyện là sẽ dùng điều Chúa ban để phục vụ Chúa, để dâng vinh hiển cho Chúa không? Nếu có, thì xin chúng ta nhớ hoàn nguyện. Hoàn nguyện không dễ. Trong trường hợp Anne, một người mẹ như Anne sẽ có hàng trăm lý do để trì hoãn hay thay đổi. Thầy tế lễ Heli đã già, ai sẽ chăm sóc Samuel thơ ấu? Đem Samuel 3 tuổi lên ở luôn tại Silo là một quyết định đứt ruột. Nhưng Anne đã giữ lời hứa nguyện, không phải do bà can đảm, nhưng do đức tin nơi Chúa, đấng bà không những tin cậy, biết rõ qua kinh nghiệm, nhưng cũng là đấng bà yêu mến. Cầu nguyện khóc với Chúa, bằng lòng dắt Samuel lên đền thờ dâng cho Chúa, để con mình làm thầy tế lễ hầu việc Chúa hơn là phụng dưỡng mình. Bà thấy rất rõ thứ tự ưu tiên tại đây. Trong lời cầu nguyện ghi ở đầu chương 2, chúng ta thấy bà biết Chúa rất rõ và đã dâng tất cả vinh quang cho Chúa. Bà biết tất cả là của Chúa, tất cả là do Chúa, cho nên đối với bà, cả cuộc sống của bà là vì Chúa. Quyết tâm của Anne đem Samuel dâng cho Đức Chúa Trời đã được Chúa ban thưởng thêm con cái, nhưng Chúa đã dùng Samuel để ban phước cho cả tuyển dân Israel. Cuộc sống của Samuel là một gương mẫu về sự chính trực công bình trong một xã hội rối loạn. Đời sống can đảm và gương cầu nguyện của Samuel hiển nhiên đã có tác dụng rất lớn đối với tuyển dân và đặc biệt là đối với hai vị vua mà ông đã sức dầu là Saul và David. Khi Anne giữ lời khấn nguyện, dâng Samuel cho Chúa, bà không mất Samuel nhưng đã được lại bội phần. Giữ lại Samuel, bà sẽ chỉ có một thanh niên bình thường. Dâng Samuel cho Chúa, không chỉ mình bà nhưng cả tuyển dân có một Samuel làm thầy tế lễ, làm quan xét và làm tiên tri, là người đã sức dầu cho cả hai ông vua đầu tiên trong lịch sử Israel. Bài học cho chúng ta đó là chúng ta cần điều chỉnh lại đời sống cầu nguyện, để đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ không chỉ như thói quen mà sẽ là đời sống cầu nguyện làm nên lịch sử.
Cha yêu có lắm lúc bão giông tơi bời, nhưng đến với Chúa nhờ ngày thêm sức mới. Lòng biết có Chúa quán cay đời tôi, biết mọi điều Chúa luôn an bài. Lòng biết có Chúa dắt chân đời tôi, nên không điều gì làm tôi bối rối. Như lúc tôi bên chân Giê-xu, dường như sống nơi thiên đàng. Còn phước ân nào hơn cho tôi bằng giờ phút
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.